This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả và xin cáo lỗi quý vị, chúng tôi hơi trễ một chút xíu. Lý do là sao chúng tôi vừa mới bắt cóc được luật sư Michael Cao trên đường dây điện thoại. Anh đang đi trên con đường cho nên là có thể cho quý vị nghe cũng không được rõ lắm. Thì xin quý thính giả đang theo dõi chương trình thông cảm dùm. Chúng tôi mới được bắt cóc được luật sư thôi. Xin gửi lời chào luật sư Michael Cao.
Hello anh Bùi Hiển. Dạ, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Nghe ồn đó là luật sư đang bị bắt cóc từ đâu vậy ạ? Hiện giờ xin cho địa chỉ số nhà. Chúng tôi được biết là luật sư Michael Cao đang travel đi từ Houston, từ Dallas về lại Houston, có phải không ạ?
Dạ vâng, bộ hiện Michael xin đang bận rộn chút xíu, Michael xin lỗi là nếu nó hơi ồn chút xíu.
Dạ, anh đang lái xe cho nên là lái xe cẩn thận, nghe luật sư Michael. Thưa quý vị, chương trình trở lại với quý thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ một lần nữa gửi đến những cái thông tin mới nhất về vấn đề luật di trú và nhập tịch. Sau đó thì chúng tôi mở đường dây ngay. Thưa quý vị, chúng tôi đã hơi trễ giờ rồi. Và đường dây điện thoại để gọi vào tham dự chương trình vẫn là 817-899-4110. Nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, luật di trú và nhập tịch, hay kể cả những câu hỏi liên quan đến du học sinh, EB-5 visa, tức là visa đầu tư hay là vân vân, xin quý vị có thể gọi vào đài giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe chúng tôi trên cái đường dây điện thoại, trong cái điện thoại quý vị nghe tiếng của chương trình, thì quý vị chính là người sắp đến để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy và giữ điện thoại, tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài. Sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại đường dây điện thoại và mời quý vị lên tiếng và bắt đầu vào chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao hay là kể cả Bưu Hiển về tất cả những gì liên quan đến hồ sơ di trú của quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa là 817-899-4110. Trong thời gian chờ quý thính giả gọi vào thì thưa quý vị, một trong những cái thông tin mà gần đây nhất chúng tôi nhận được, nhất là vùng Dallas, thưa quý vị, đó là cái thông tin về cái bệnh dịch Ebola. Như quý vị cũng đã biết là trong những ngày vừa qua thì có lẽ là cộng đồng người Việt ở tại thành phố Houston xôn xao nhất là bởi vì trong cộng đồng người Việt chúng ta, cô y tá Nina Phạm là người Việt Nam và cô là người đầu tiên nhiễm cái chứng bệnh Ebola ở trong nước Mỹ, tức là cô nhiễm từ người ông Duncan. Thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta trong những ngày gần đây thì có những lời đồn và những lời bàn tán xôn xao rằng là vì cái bệnh dịch Ebola này mà những cái buổi phỏng vấn đi du lịch, du học hay là những cái phỏng vấn đi qua Mỹ sẽ bắt đầu khó khăn hơn. Chính phủ Mỹ đang siết vấn đề cho người nhập cư vào, nhất là người trong cộng đồng người Việt chúng ta nữa. Thì thưa luật sư Michael Cao, xin mời anh có ý kiến về cái lời đồn này ạ.
Anh Bộ Hiện, theo những gì Michael hiểu thì những đây là chỉ là những lời đồn thôi Bộ Hiện ơi. Mọi chuyện bình thường, theo những gì mà những bên Việt Nam, bên Sài Gòn mà lãnh sự, theo những gì Michael hiểu thì người ta thì vẫn là bình thường anh.
Tất cả mọi phỏng vấn đều bình thường hết phải không luật sư, không có vấn đề gì cả.
Cũng vậy, không ảnh hưởng, không sao hết.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu có thính giả gọi vào trong đường dây điện thoại rất nhiều. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bưu Hiển xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, sư có nghe không sư?
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chị đặt câu hỏi đi.
Cho em hỏi là em có bảo lãnh anh chị em 2006 tháng 3 thì khoảng bao lâu nữa đi về luật sư?
Dạ vâng, anh chị em, cái gì anh chị em F4 bây giờ người ta mới giải quyết tháng 2 năm 2002 chị ơi. Của chị là tháng 4 hay là 6 đúng không? Là chắc là còn lâu đó chị ơi, ít nhất là 4 năm, 6 năm nữa chị. Tại vì cái diện F4 gần đây nó đi rất là chậm.
Như vậy là 4 năm rồi, dạ bác ngược chưa rồi.
Đúng rồi.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư nhiều nha.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, số điện thoại trong phòng VM vẫn là 817-899-4110. Quyền thấy hồi nãy có một số quý vị gọi vào nhưng đã cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống, mời quý vị gọi vào ngay. để mà giữ đường dây điện thoại. Trở lại cái phần trình bày khi nãy đó, thì chúng tôi một lần nữa xác nhận với quý vị, nhất là quý vị nào nghe chương trình, thì cái bệnh dịch Ebola đúng là nó nguy hiểm thiệt, nhưng mà thật sự đây là lời đồn thôi. Những cái buổi phỏng vấn của lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại chúng tôi, mời một thính giả vừa mới gọi vào. Luật sư Michael Cao và Bưu Huyễn xin mời.
Hello. Hi, thì hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Ok, giờ hỏi anh luật sư cái là tôi là quốc tịch Mỹ đó, tôi muốn bảo lãnh á, ba má có cần ba má hôn thú hoặc là hay là không vậy luật sư?
Nếu mà có giấy cái hôn thì nó hay hơn anh. Nếu mà có giấy cái hôn thì nó làm cái mọi sự nó dễ hơn. Tuy nhiên là không phải không có giấy kết hôn giữa ba má là không phải không làm được. Nó vẫn làm được, nhưng mà một lần nữa nếu có thì nó dễ hơn anh. Dạ.
Dạ, như vậy. Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, mời anh tiếp tục.
Như vậy thì làm chung một hồ sơ hay là hai hồ sơ vậy được thế?
Dạ vâng, anh nhớ là mỗi một người một hồ sơ nha, má một hồ sơ, ba một hồ sơ, nghĩa là mỗi một người một cái đơn I-130. Anh có thể là viết một cái lá thư gia sự, chú yêu cầu là hai cái hồ sơ giải quyết một lượt. Okay. Nghĩa là nó đi đôi với nhau, nghĩa là đi đâu nó đi chung với nhau hết. Thì mai mốt đi phỏng vấn chung với nhau. Dạ.
Nhưng mà ba mẹ là mỗi hồ sơ riêng vậy phải không được chứ?
Đúng vậy anh ơi, là ba một hồ sơ, má một hồ sơ, mỗi một người một hồ sơ riêng, đúng vậy.
Ok, với còn thêm một cái nữa là anh chị em bây giờ mình vẫn còn bảo lãnh được phải không được chứ?
Được anh, anh chị em xưa nay vẫn là còn được và hiện tại vẫn còn được, anh cứ nên mở, dạ.
Ok, dạ cảm ơn luật sư nhiều luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình.
Ok, bye bye.
Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả cái đến đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, tôi tên Huế đó, tôi chào luật sư với tôi chào anh Bùi Huyền.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, luật sư với lại anh Bùi Huyền hôm nay tôi hỏi cho đó người cháu ở bên Việt Nam á, năm nay nó 21 tuổi mà cháu đang là đi học á.
Dạ.
Mà giờ tôi muốn đưa cháu qua đây đi du học đó thì tôi nhờ luật sư với anh Bùi Huyền chỉ đường giúp tôi cho tôi.
Dạ. Và luật sư Michael Cao muốn trước hay là Bùi Huyền trước?
No, xin mời anh Bùi Huyền là tại vì anh Bùi Huyền là chuyên những hồ sơ du học sinh của dân phòng chị.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Dạ ok. Thưa chị, cái bữa làm về du học đó thì hôm nay nếu tất cả quý thính giả đồng nghe thì Bùi Huyền cũng xin dợt lại một lần nữa tất cả cái thông tin chung chung về du học nha. Bước đầu làm về để muốn đem một người cháu của mình hay là một người thân của mình, nhất là các em là đang là học sinh ở tại Việt Nam qua bên Mỹ du học, hồ sơ không có gì phức tạp cả thưa chị. Có thể nói là hồ sơ dễ nữa là khác, dễ làm. Có hai phần để làm. Một là bộ hồ sơ nhập học ở bên Mỹ này, và cái thứ hai là mình sẽ hướng dẫn em học sinh đó đi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Nhá.
Dạ.
Rồi,
dạ.
Khi làm hồ sơ thì đơn giản lắm thưa chị. Một là chị tự làm, hai là chị đến một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để làm hồ sơ này. Nào, dạ. Nếu mình tự làm thì chuyện gì xảy ra? Dạ thưa chị, nó cũng không khó lắm nha chị. Có thể nó là dễ, nó là khác. Cái mà nhiều người make mistake đó, nhiều người Việt Nam chúng ta mà bị trục trặc đó là cái phần sau. Nhưng để biểu hiện sơ sơ như thế này, nếu muốn tự làm, cái bước đầu tiên là chị đến một cái trường nào đó để có thể nhận được cái em du học sinh này. Lấy thí dụ em học sinh này đang học là sinh viên đại học thì chỉ đến một cái trường đại học nào ở Mỹ, mà thưa chị tất cả các trường đại học ở Mỹ của Mỹ ở tại Dallas hay là vùng Arlington Fort Worth đều rất là mở lòng ra để nhận du học sinh, hay là open door, họ rất là mở cửa để nhận du học sinh, xin lỗi. Thì cái bước đầu tiên chị đến trường đó thì họ sẽ hướng dẫn chị từng bước một để lập một bộ hồ sơ du học. Cái đó thì nó dễ lắm, rất dễ nữa là khác. Cái trường đó họ sẽ rất là chỉ chị tận tình để làm bộ hồ sơ. Và tất nhiên là chị tự làm, chị mắc công chút xíu, chị đến trường, chị bỏ thời gian ra chút xíu. Nào, sau...
Bây giờ anh Bửu Hiển, tôi xin lỗi, tôi cắt lời anh Bửu Hiển ha. Bây giờ đó là tôi tìm đến anh luật sư, ông luật sư với anh Bửu Hiển á, là tôi đi thẳng vô là tôi muốn chờ hai vị á, là giúp tôi á.
Dạ,
đúng. Cái bộ hồ sơ này.
Em hiểu, để em trình bày xong chị hiểu luôn. Tại vì có rất nhiều người cũng ưa hỏi như vậy. Thì cái phần đầu nó đơn giản là như vậy, tất nhiên là chị bỏ công ra. Còn cái bước thứ hai là chị thấy rằng là thôi tôi không có thời gian, tôi bận rộn, tôi đi làm vân vân. Thì Bùi Huyền khuyên chị là nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về du học sinh giống như chúng tôi. Chúng tôi không phải là một văn phòng duy nhất, chị có thể tìm. Và nếu đến chúng tôi thì chị không làm gì cả, chị giao hết tất cả cho chuyện cho văn phòng làm. Nào, em lưu ý chị cái điểm quan trọng thứ hai. Cái điểm quan trọng thứ hai là sau khi làm bộ hồ sơ xong rồi, chuyện chưa xong đâu, mà phải hướng dẫn các em học sinh ở tại Việt Nam để mà đi phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ. Thì ở tại văn phòng luật sư, riêng về văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao cùng với Bưu Hiển, chúng tôi về đến tận Việt Nam hướng dẫn các em học sinh. Đó là một cái việc mà chúng tôi làm khác như văn phòng luật sư khác. Thế thôi chị. Còn khi đi phỏng vấn đó, thì nó sẽ tùy rất nhiều vào cái phần trình bày của các em học sinh này. Bởi vì luật sư không về đi phỏng vấn giùm được, Bưu Hiển không vô phỏng vấn giùm được, chị không có thể bay về Việt Nam phỏng vấn giùm được, ba mẹ em học sinh này đi vô phỏng vấn giùm cũng không được. Mà tất cả là sẽ các em học sinh này phải trình bày như thế nào với lãnh sự. Và đó là lý do tại sao mà vấn đề du học sinh nó hơi khó hơn và nó hơi phức tạp hơn. Bởi vì hồ sơ làm xong rồi, không có phải là xong. Cái buổi phỏng vấn đó, họ có quyền không cho mình đi qua Mỹ. Và đó là lý do tại sao rất nhiều em học sinh đi phỏng vấn mà không có đậu. Là bởi vì cứ nghĩ rằng hồ sơ làm xong là sẽ được, nhưng mà không được. Thì vào cuối chương trình đi chị, em sẽ để lại cái số điện thoại. Nếu chị cần thì chị có thể liên lạc với Bưu Hiển ở tại văn phòng luật sư Cao. Dạ, giờ đến để mà liên lạc.
Ok, nếu mà tôi liên lạc là tôi liên lạc lại văn phòng luật sư Cao là gặp cô Kim đó, phải không?
Dạ thưa, cũng được chị, nhưng mà tại vì Bưu Hiển làm về du học đó, cho nên là cô Kim cũng sẽ cho chị cái số điện thoại để mà chị gặp trực tiếp Bưu Hiển, để Bưu Hiển ngồi giải thích chị cái cách làm việc của chúng tôi nhá.
Ok, vậy là tôi gặp anh Bưu Hiển ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã vào tham dự chương trình.
Dạ
vâng, xin được chào chị. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Bưu Hiển và luật sư Cao xin mời. Alo.
Dạ hello, chào anh Bưu Hiển, anh chào anh luật sư.
Dạ vâng, xin được chào.
Dạ, cho em hỏi thăm là cái... sao nó ồn quá. Em hỏi thăm là giống như chị của em,
chị
quốc tịch Mỹ.
Chị ơi,
nhưng
chị,
mà...
cho em cắt lời chút xíu nha. Lý do tại sao nó ồn vậy là tại vì chị đang mở cái radio kế bên đó. Chị xin chị
dạ,
tắt
em
hẳn.
Tắt rồi mà.
Dạ, chị tắt hẳn cái radio rồi chị liên lạc, nói chuyện lại với tụi em nha.
Dạ, em tắt rồi mà em
rồi.
Không biết làm sao mà sao nó ồn.
Ok, chị tiếp tục đi. Dạ.
À, chị của em là vẫn có quốc tịch Mỹ mà về Việt Nam ở được 6 tháng rồi.
Dạ.
Nhưng mà chị có cần qua trong khi một năm chị có còn qua lại không? Hay là chị ở giống như trong 2 năm gì nó có vấn đề gì không luật sư?
Dạ vâng, chúng tôi trở lại với luật sư Michael Cao. Câu hỏi của chị là có... Alo, luật sư Cao có đó không ạ?
Dạ vâng, rồi.
Câu hỏi của chị là có một người có thẻ xanh về Việt Nam ở đã hơn 6 tháng, 6 tháng rồi.
Dạ, có quốc tịch Mỹ.
Dạ, có quốc tịch Mỹ à?
Dạ.
Dạ, mời luật sư.
Có quốc tịch Mỹ mà đi về Việt Nam hơn 6 tháng, đúng không?
Dạ.
Thì bây giờ cái câu hỏi là có mình có nên lo lắng có phải về là bên Mỹ không, hay là nó có một cái dài hạn nào không? Thì cái câu trả lời là không chị ơi, một người có quốc tịch muốn đi bao nhiêu đi chị, nó không, mình không thể mất được cái quốc tịch. Ngược lại cái một người thường chỉ như một người thẻ xanh thì rất là nguy hiểm, nếu mà đi lâu quá mình có thể mất thẻ xanh. Ngược lại thì một người quốc tịch mình muốn đi bao nhiêu lâu đi chị, có thể 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Dạ.
Dạ, dạ em còn một câu hỏi nữa luật sư là lúc trước ông già em có bảo lãnh cho anh chị của em mà cháu ngoại á là trên 21 tuổi, nhưng mà trước khi anh chị qua đó là đã đóng tiền visa cho đứa cháu đó rồi, nhưng mà nó bị trên 21 tuổi, nó bị ở lại Việt Nam, thì bây giờ mình có lấy lại số tiền đó được không luật sư?
Thông thường là chính phủ một khi mình đã đóng cái phí rồi khó mà lấy lại được lắm chị ơi. Chị có thể là khiếu nại với lại bên trung tâm visa, nhưng mà một lần nữa một khi mà chính phủ đã nhận tiền là rất khó là lấy lại chị.
Rồi cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình chị nha. Vâng, thưa quý vị thính giả, một lần nữa số điện thoại trong phòng VM là 8178994110. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, xin chào anh Bùi Huyền với lại luật sư. Tôi có hỏi con này tí. Ba tôi đứng đơn bảo lãnh cho đứa em gái trên 21 tuổi độc thân đi qua Mỹ, thì bây giờ nó đã tới cái lúc mà đi phòng sắp đi phỏng vấn rồi, thì hôm bữa tôi làm cái đơn mà thì ba tôi làm 864, tôi làm ở cái mà cô xài 864P á, thì nộp lên thì không biết tại sao bây giờ nó biểu là phải cộng tất cả các người ở trong gia đình là sao, thì ba tôi không ở chung với tôi không ở chung với ba tôi, mà nó cộng như thế nào tôi không biết, có luật sư có thể trả lời được không ạ?
Dạ anh nên đọc, thứ nhất là Michael khuyên nha, cho những người mà thắc mắc có câu hỏi đơn với cái đơn 2864 nha, thì là thứ nhất cái bước đầu tiên á, nên đọc cái direction, cái sự hướng dẫn của cái đơn đó, nó hơi dài à, nhưng mà nó sẽ chỉ cái cách cho mình đếm làm sao cho đúng. Ví dụ như là anh phải căn cứ theo, thông thường là căn cứ theo cái khai thuế nha. Ví dụ như em rồi á, là anh mở cái anh khai thuế cái đơn 1040 đó, Sample đi đó, thì ở trong đó anh có thuê mấy đứa bé không, có vợ không thì anh sẽ đếm theo
đó đó thôi. Thì cũng chúng nó chỉ có tôi có vợ với hai đứa con, thì đến tôi có hồ sơ 864 của tôi là 4 người, còn ba tôi bên kia với vợ riêng ông, tôi cộng 2 người là 4 người, 2 người bên đó thôi, thì nó bị cộng chung là cộng sao đó, nó cộng 2 và 6 người.
Dạ đúng anh, là ví dụ như là bây giờ bên này là 2 vợ chồng và 2 đứa bé là 4 người, ở bên kia có 2 người nữa, có 1 ba với lại 1 người con ví dụ đó. Thì anh tính thêm 2 nữa là 6, xong rồi anh dùng cái số tổng cộng số 6 đó so sánh với là cái đơn 2864P là phở đó. Thì là trong cái đơn hướng dẫn nó sẽ hướng dẫn anh là so sánh làm sao để lấy cái con số làm sao để mức tối thiểu. Thường thường là 6 người là cỡ chắc 40-41 ngàn trở lên đó anh, cái là thức.
Dạ thì có đánh đổ nhưng nó chỉ biểu là nó chỉ kêu tôi sửa lại cái số mà tổng cộng số người trong gia đình, thì tôi không hiểu là sao, thì tôi tưởng là riêng
cho ba tôi là cộng. Dạ vâng, nhiều khi anh đếm không đúng anh. Nhiều khi anh đếm không đúng thì nó sẽ yêu cầu là mình sử dụng, mình đếm lại cho nó đúng.
Ồ, như vậy chắc chỉ cần cộng 2 gia đình, 2 bên tôi 4 người, bên ba tôi 2 người, 6 người chắc sửa cái số lại thôi, chứ như cái kia vẫn đủ, phải luật sư hả?
Em không biết cái trường hợp chính xác của anh ơi, chính anh biết à, trong bao nhiêu người, trong cái đơn khai thuế và cái gia đình nó có bao nhiêu người đi theo, ví dụ đó, dạ.
Không, thì bên kia nhà em nó độc thân, thì nó 1 người. Còn bên này tôi nói là tại vì ba tôi về hưu, thành ra là chỉ có cái tiền hưu, tiền này nọ với cái bà vợ sau của ổng là 2 người. Cái đơn 864 tôi ghi sang số 2 trong đó, còn bên tôi là 864B, tôi cộng là 4 người cho nên tôi, thì không biết là nó có đúng hay không. Phải cộng 2 gia đình tôi với gia đình ba tôi 6 người để vô cái đơn, không hiểu.
Luật sư còn đó không ạ? Alo? Có lẽ chúng tôi lại mất đường dây của luật sư Michael Cao rồi. Thưa anh, như thế này là nếu mà một người để tính cộng trừ nhân chia gì đó, nó nằm trong cái đơn, trong cái cách hướng dẫn của điền đơn đó anh. Nếu mà anh tự điền thì anh ráng đọc. Qua cái đường dây điện thoại cũng như qua cái chương trình này, chúng tôi không thấy được rõ, chúng tôi không cân được con số, chúng tôi không thấy được cái income của anh. Cũng khó để mà luật sư đưa ra một cái lời tư vấn lắm. Còn nếu mà bước kế tiếp nữa, anh thấy quá phức tạp mà anh thấy là anh không giải quyết được và anh không biết được nó chính xác như thế nào, thì lời khuyên của chúng tôi lúc nào cũng là anh hãy kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú và ngồi xuống nói chuyện với luật sư anh nha. Chứ qua đường dây điện thoại và qua cái này thì rất là mường tượng, chúng tôi không thấy được con số, chúng tôi không thấy được cái giấy khai thuế của anh, chúng tôi không rất là khó để đoán được, mà tất cả những cái đó đều là để đoán và để trả lời cho anh thôi nha. Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi không biết là luật sư Michael Cao còn đó không ạ?
Dạ vâng, còn anh.
Vâng, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác, ngay giờ cũng chờ khá lâu trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi ạ.
Cho hỏi thăm luật sư đây. Người có quốc tịch đó muốn đổi tên có tốn bao nhiêu tiền á?
Đổi tên là lãnh cho ai anh?
Người có quốc tịch đổi tên thôi hả anh?
Dạ.
Dạ vâng.
Đổi tên.
Nhưng mà vô quốc tịch hay là có quốc tịch rồi muốn đổi tên?
Có quốc tịch rồi, có quốc tịch rồi, bây giờ muốn đổi cái tên này có phải tốn tiền không?
Dạ vâng, nó sẽ tốn tiền, nhưng mà anh nhớ nha, là khi mà đã có quốc tịch rồi mà muốn đổi tên là nó không có nằm ở bên sở di trú nữa nha, mà nó nằm ở bên tòa án của county á. Thế thì là anh sẽ làm cái thủ tục petition for name change for adult, nghĩa là một người lớn muốn đổi tên, anh sẽ mở một cái hồ sơ, mở một cái petition đăng ký ở tòa, đóng cái phí ở tòa thường thường là chắc 200-300 đâu đó đó, rồi anh phải chứng minh cho tòa thấy là mình đã không có phạm tội hình sự này kia vân vân, rồi cuối cùng anh đứng trước mặt công tòa thì ông sẽ anh không tòa đồng ý.
Luật sư Michael Cao đang mất tiếng rồi, chứ là anh đang trên đường đi và nó sẽ đi những cái vùng mà nó khó có sóng đó. Bùi Hiển thêm với anh như thế này, với cái kinh nghiệm của Bùi Hiển đã gặp một số người rồi, thưa anh, thì Bùi Hiển nhấn mạnh lại cái phần luật sư trình bày là nếu đổi tên mà đã có quốc tịch rồi đổi tên, nó không còn liên quan gì đến cái luật di trú nữa cả, mà đó là một cái luật của county, anh đến cái tòa của quận hạt county đó ha, thì họ sẽ hướng dẫn cho anh cách làm. Dạ, và anh sẽ làm cái thủ tục đó với cái tòa án của quận hạt county, chứ không còn liên quan đến di trú, sở di trú cả. Dạ.
Giờ tôi muốn nhờ, nếu mà muốn nhờ luật sư thì sao đó?
Dạ vâng, cái đó thì vào cuối chương trình đi thưa anh. Vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại và anh có thể liên lạc lại để mà lấy hẹn gặp trực tiếp luật sư, rồi lúc đó thì anh sẽ đặt vấn đề này anh nhé.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình.
Cảm ơn.
Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Từ phòng phi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, trên ban tầng 1600, Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời. Hello.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin hỏi là tôi đi renew cái thẻ xanh 10 năm của tôi cách đây là 6 tháng. Hôm nay là nó cũng từ ngày 30 tháng 4 là mình đóng tiền, nó nhận được hồ sơ của mình. Thì có bao giờ cái trường hợp mà renew thẻ xanh nó quá 6 tháng không thưa luật sư? Tới giờ chưa
nhưng
nhận
mà
được.
Chị đi thử thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hay là 10 năm 10 năm?
À không, không, 10 năm qua 10 năm ạ.
Thường thường là nó thực hiện như là thời gian giải quyết là từ 4 tới 6 tháng đó chị.
Dạ, mà có lên trên mạng coi á, thì nó nói là nó đang giải quyết tới ngày 20 mấy tháng 4 mà mình hồ sơ của mình là 30 tháng 4. Mà khi coi cái hồ sơ của mình á, thì cái mã số mình đánh vô á, thì nó nói tới giờ nó cũng chưa có, nó đang xét duyệt, nó chưa có cái gì hết.
Dạ vâng, chị có thể là gọi cái số 800 của sở di trú. Cái lý do là chị đã, cái hồ sơ của chị đã nằm ngoài cái processing time, nghĩa là cái thời gian giải quyết hồ sơ là cái hồ sơ của chị nằm ngoài. Mà khi mà nằm ngoài cái thời gian giải quyết hồ sơ đó, thì chị được quyền yêu cầu với sở di trú là bảo cho biết là lý do tại sao mà chưa làm xong là tại vì nó đã quá cái processing time rồi.
Dạ vâng.
Là mình có quyền, mình gọi lên trên đó mình hỏi, gọi lên có dễ không thưa luật sư?
Dạ vâng, có lẽ là rất là trục trặc về cái mạng nói dây với luật sư Michael Cao. Như thưa chị là lời khuyên của chúng tôi là thưa chị gọi lên cũng không dễ lắm. Luật sư còn đó không ạ?
Không, xin lỗi, bùi hiện xong chắc là bị mất sóng, nó yếu quá.
Dạ dạ, cho nên là chúng tôi mời chị tiếp tục giữ đường dây điện thoại nhé, và xin lỗi và giữ được làn sóng, và có gì chị có thể liên vào cuối chương trình chúng tôi để lại cái số điện thoại của luật sư Michael Cao, chị có thể liên lạc với văn phòng luật sư để hỏi thêm về vấn đề này chị nhé. Vâng, chúng tôi lại mất đường dây của chị rồi. Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại đường dây điện thoại luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Phải tôi không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, tôi tên Ngọc, tôi ở Đà Lạt á.
Dạ.
Xin chào anh với luật sư Michael.
Dạ vâng.
Tôi có câu hỏi, tôi muốn hỏi là cái thẻ xanh của tôi là cái thẻ xanh 2 năm mà tôi bảo lãnh con gái tôi đó, là cháu dưới 21 tuổi, mà bây giờ tháng 1 này nó hết hạn thẻ xanh, mà bây giờ nó được kêu đi phỏng vấn á. Sang tháng nó được đi kêu phỏng vấn, thì khi đi phỏng vấn như vậy thì nó có gây cái sự khó khăn hay thế nào không ạ?
Chị là tháng 1 này hết cái là hết hạn cái là trên 2 năm đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok, là tháng 1 này là đi phỏng vấn con gái ở bên tổng
cục quản lý nhà nước là cái đó. Dạ, sorry. Tháng 1 này là cái thẻ xanh của tôi hết hạn, nhưng mà qua tháng 11 á thì con gái tôi được đi kêu phỏng vấn.
Yeah.
Thì khi cháu đi kêu đi phỏng vấn như vậy á, thì nó có cái khó khăn hay gặp cái sự trở ngại hay cái gì không ạ?
Dạ vâng, thông thường á là nếu mà nó có cái sự khó khăn trong cái hồ sơ này không phải là mẹ ruột con ruột nha. Người ta biết á là đây là mẹ ruột con ruột, nhưng người ta không có thích cái vấn đề là mình qua đây theo cái diện du lịch mà cưới ở lại, ví dụ vậy đó. Okay. Yeah. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì nếu mà lãnh sự làm khó dễ thì lãnh sự sẽ bắt mình phải chứng minh là cái bằng chứng vợ chồng ở bên Mỹ đã cưới được 2 năm nay phải là thiệt, nghĩa là mình phải chứng minh bằng chứng là hai người là thiệt, sống chung với nhau này kia vân vân, là vợ chồng thiệt. Cái đó là cái sự khó khăn của hồ sơ chứ không phải là mẹ ruột con ruột. Người ta biết là mình là mẹ ruột con ruột, nhưng nếu mà chị đủ cái điều kiện, nghĩa là cái thẻ xanh của chị á, thì nó sẽ coi là mình phải đúng là vợ chồng thiệt, thì lúc đó người ta mới cho con của chị được visa vào qua Mỹ. Dạ.
Vâng.
Vâng, vậy cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự.
Cảm ơn luật sư, luật sư làm hồ sơ cho con tôi đó.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển, mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh tắt hẳn cái radio đi nhá, rồi bắt đầu nói chuyện với chúng tôi. Anh ơi, anh tắt hẳn cái radio đi anh, tại vì cái radio nó sẽ chậm khoảng chừng 5 giây đó nhá. Anh nói chuyện chúng tôi bằng cái điện thoại của anh nhá. Rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Tôi là tên là Nguyễn Chu ở Arlington đó. Tôi có quốc tịch rồi, bây giờ tôi muốn làm một cái thẻ quốc tịch chứ, thì làm ở đâu hết bao nhiêu tiền đó.
Dạ, luật sư Michael Cao để Bùi Hiển tiếp vấn đề này. Ê, luật sư nha.
Dạ vâng,
tại cái hồ sơ cái này nó cũng dễ, Bùi Hiển vừa mới làm cho con gái của mình. Dạ thưa chú, đã có quốc tịch rồi và làm cái thẻ cái thẻ mà quốc tịch đó, chú đang nói cái thẻ passport phải không ạ?
Dạ, cái thẻ không cái thẻ cái thẻ cái bằng quốc tịch chứ nó bằng cái bằng lái đó thôi để mình mang theo mình ở trong người ấy.
Cái thẻ hộ chiếu, thẻ mà quốc tịch. Dạ.
Cái thẻ đó là thẻ passport phải không luật sư?
Dạ đúng anh. Dạ. Cái thẻ mà mình làm chung với là hộ chiếu á.
Dạ. Chú đang nói là cái thẻ khác, đâu có thẻ quốc tịch nào
cái,
phải
cái vết bò tôi có rồi, bây giờ tôi muốn làm một cái thẻ giống như cái bằng quốc tịch á, để tôi mang theo theo người tôi á.
Ok chú ơi, cái chú hiểu lầm rồi nha, cái thẻ đó không phải là thẻ quốc tịch mà cái thẻ đó là cái thẻ passport nha. Khi làm
cái vết bò tôi có rồi, tôi làm rồi.
Chú nghe Bùi Hiền nói kỹ nha, chú nghe Bùi Hiền nói kỹ nha. Cái passport là khác và cái thẻ passport là khác nữa. Cái chú đang nói là cái thẻ passport chú nha. Rồi khi làm passport đó, ở tại bất cứ một cái post office nào họ đều cho mình cái option là mình có làm cái thẻ đó không nha. Bùi Hiển mới vừa làm cho con gái và cái thẻ đó là thẻ passport chứ không phải là thẻ quốc tịch nha. Tất nhiên là cái thẻ passport nó chứng minh quốc tịch của mình nhưng mà cái đó không phải là cái thẻ quốc tịch nha. Thì khi
nó tôi thấy người ta làm nó giá trị như là cũng như một cái bằng quốc tịch vậy.
Vâng thì một lần nữa chú đến tất cả các post office nào họ cũng làm cái này cho chú nha. Dạ vâng, cái đó là cái thẻ passport chứ không phải là thẻ quốc tịch nha.
Dạ.
Dạ.
Làm nó hết bao nhiêu tiền cơ?
Dạ, cái đó thì chắc ở bên passport, ở bên ấy họ cho chú biết là dạ, cái lệ phí là bao nhiêu. Luật sư Mai Cao Cao có thêm gì không ạ?
Dạ không, cái thẻ đó thì nói chung như anh Điều Hiện nói là làm chung với là cái hộ chiếu của mình. Khi mà mình làm hộ chiếu Mỹ đó,
dạ,
thì là người ta sẽ cho mình cơ hội để mà quạt cho cái phòng mà làm cái thẻ passport. Thì chi phí của nó có 20-25 đô gì đó, hồi trước là 20 mà bây giờ không biết là bao nhiêu anh.
25 đô, 25 đô.
Cái thẻ đó rất là đẹp nha, nó đẹp lắm, khi mà gửi về đẹp lắm. Dạ.
Vâng, chú cứ liên lạc với chỗ mà tất cả chỗ nào làm passport đó họ sẽ làm cho chú nhé. Dạ vâng.
Sáng mà tôi nay tôi hỏi chỗ bưu điện họ làm đó, họ bảo thì phải lên chỗ làm thẻ xanh chứ, thì họ làm cái đó, còn chỗ đó làm passport họ không làm.
Chú lên Google search passport agency đó họ làm cho chú nhé.
Dạ đâu á?
Cái chỗ nào cái passport agency á, những cái nơi mà làm passport của Mỹ á. Nha.
Thì đó tháng này tôi có chỗ ra chỗ mà họ làm cho tôi.
Vâng.
Làm cái bọt chắc mà họ lại nói họ đấy là không làm, họ bảo phải chỉ lên chỗ họ làm thẻ xanh
ấy.
Thẻ xanh. Ví dụ như ở Houston nè, Houston nó có một cái cơ quan US Passport Agency, nó nằm ở dưới downtown đừng biết.
Dallas.
Dallas dường như là không có chứ.
Dạ, Dallas có, luật sư Michael Cao. Dallas có. Dallas, Dallas nó nằm ở ngay downtown Dallas. Rất tiếc là Bùi Hiển không có cái thông tin này đây, nhưng mà thường chú có thể Google search Dallas Passport Agency nha, họ sẽ chỉ. Vâng.
Mà tôi ở Arlington nè.
Cái chỗ đó nằm ở Dallas chú ạ, nha. Vào cuối chương trình thì Bùi Hiển sẽ để lại số điện thoại chú cần gì thêm thì chú gọi nha. Vâng, chào chú. Thưa quý vị thính giả, trở lại đường dây điện thoại 817-899-411. Xin lỗi, 817-899-4110. Bùi Hiển thấy có rất nhiều quý thính giả nãy chờ không được và đã cúp máy rồi, đường dây điện thoại đang còn trống, mời quý vị gọi lại ngay. Chúng tôi chỉ còn nhận được có thể là một thính giả cuối cùng nữa thôi, trước khi chúng tôi kết thúc chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates của luật sư Michael Cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110. Thưa quý vị, đó là số điện thoại trong phòng VM. Và trong thời gian chờ đợi thì một lần nữa để chuẩn bị kết thúc chương trình của ngày hôm nay, cái chủ đề mà chúng tôi đã nêu lên từ ban đầu chương trình đó thưa quý vị, đó là một trong những cái vấn đề đang rất là sôi động trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đó là căn bệnh Ebola mà người nhiễm bệnh thứ hai ở tại Hoa Kỳ hay là người nhiễm bệnh đầu tiên mà bị nhiễm bệnh trong Hoa Kỳ lại là người Việt Nam, cô nữ y tá Nina Phạm, người đã tham gia trực tiếp trị cho bệnh nhân Duncan đến từ Liberia. Thưa quý vị, chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện đến sức khỏe cho cô Nina Phạm. Nhưng vì cái vấn đề này mà trong cộng đồng Việt Nam chúng ta lại có những cái tin đồn rằng là đây là chứng bệnh mà lại liên quan đến cộng đồng Việt Nam, rồi đã có xuất phát bệnh từ Dallas, từ Houston, từ Texas, từ nơi có cộng đồng Việt Nam rất là đông. Vì vậy sự travel đang có nhiều vấn đề, rồi lại là phỏng vấn ở tại Việt Nam hiện bây giờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vân vân. Mời luật sư Michael Cao xác nhận lại cái thông tin này một lần nữa cho tín giả đang nghe đài được biết.
Dạ vâng, theo những gì Michael biết đó, thì nó không ảnh hưởng cái sự phỏng vấn qua bên Mỹ, đi du lịch qua Mỹ, đi du học qua Mỹ này kia vân vân. người ta chỉ đồn vậy thôi anh Bảo Hiển, nhưng một lần nữa mai cô cũng đồng ý với anh Bảo Hiển là rất là tội nghiệp cho cô Nina Phạm, và một lần nữa nếu mà được thì quý vị nên cầu nguyện cho cô, hy vọng là better.
Dạ vâng, hy vọng là tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, và thưa quý vị thính giả, chúng tôi mời thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đang chờ trên đường dây điện thoại. Luật sư Michael Cao và Bảo Hiển xin mời.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Vâng, tôi là Xuân ở Forward đi. Tôi vừa nghe cái vấn đề mà cái ông kia ông hỏi là cái bằng quốc tịch gì đó. Thì khi mà đi làm cái thẻ, cái khai và lấy sẵn đó, thì mình đưa cái bằng quốc tịch mình ra thì nó đưa cái khai và lấy sẵn, là ai cũng biết là cái khai và lấy sẵn đó là cái quốc tịch rồi. Chứ đâu có cần gì phải làm cái riêng bỏ túi đâu. Thì tôi làm nay cũng 4-5 năm rồi, cũng đưa vô rồi, bây giờ tôi đi bầu cử tôi cũng đưa cái driver và license là xong rồi.
Dạ, mời luật sư Michael Cao. Cái driver và license có chứng minh được quốc tịch không?
Chủ nói là cái thẻ đó nó giống như là cái thẻ credit card, mà nó phải giống như là cái bằng lái xe, nhưng mà nó chứng minh đó là mình có hộ chiếu Mỹ, mình có quốc tịch Mỹ. Người ta sử dụng cái thẻ này để đi qua bên Mỹ, đi qua bên Canada, đi qua bên North America, những cái nước ở trên Bắc Mỹ. Thì mọi người lựa cái thẻ này nó cũng rất là có nhiều sử dụng. Anh ơi, Michael Quyên á, nếu mà làm lỡ làm cái hộ chiếu thì bỏ thêm 20-25 đô nữa để làm luôn cái thẻ này, nó rất là hay.
Ý chú vừa nói đó là chú nói là cái driver license, tức là cái bằng lái của mình có thể chứng minh được cái quốc tịch của mình, điều đó đúng không luật sư Michael Cao?
Cũng không đúng đâu anh ơi. Là bằng lái thì là chỉ chứng minh là mình ở trong cái quận đó, county đó thôi, chứ không phải là chứng minh mình có.
Xin lỗi luật sư, tôi xác nhận là tôi cũng đi Mỹ với cái bằng driver license, là đi Canada tôi cũng đi bằng cái driver license đưa vô là ok. Là hoặc là làm giấy tờ gì, bất cứ giấy tờ gì tôi đưa cái driver license mà nó cái tên cái chữ cái sát nó xéo đó thì chứng minh là mình có quốc tịch.
Dạ không ạ.
Em hiểu là anh nói như vậy là có thể là được, tại vì nhiều khi hải quan của Mỹ nó làm dễ. Nhưng mà nếu mà anh làm theo đúng cái thủ tục mà sự yêu cầu của hải quan và sở di trú của Mỹ đó, thì thường thường đó là người ta muốn họ một là hộ chiếu, nếu mà đi nước ngoài mà tính luôn Canada và Mỹ luôn nha, một là có cái hộ chiếu Mỹ, hai là có cái thẻ hộ chiếu Mỹ, nghĩa là cái passport card đó, là tốt nhất.
Để Bùi Hiển nói thêm một vấn đề như thế này, là các em du học sinh sau một thời gian học ở Mỹ đó có thể xin được bằng lái xe. Và nếu mà chú nhìn cái bằng lái xe của các em du học sinh này, bởi vì Bùi Hiển nhìn rất nhiều, tại vì trong văn phòng của chúng tôi hiện giờ vẫn đang tiếp tục giúp rất nhiều các em du học sinh đang ở Mỹ, thì thưa chú là chú rất khó để biết được cái nào là của du học sinh là người không có quốc tịch Mỹ và cái nào là của người ở Mỹ có quốc tịch Mỹ. Gần như là nó không có gì thay đổi, nó không có gì khác nhau cả.
Không có gì thay đổi, nhưng mà cái chữ Texas ở trên đó, nếu mà người nào có là cái thằng con tôi đó, khi mà nó đổi cái bằng lái xe lại đó, thì nó đưa cái, nó đòi cái hỏi có quốc tịch không. Nó đưa cái bằng quốc tịch ra thì nó lại, cái chữ Texas phía trên cái hình đó, nó làm xéo. Còn mấy cái chữ kia là thẳng.
Một cái thông tin rất là hay. Một cái thông tin rất là hay. Có thể là chúng tôi sẽ kiểm chứng lại điều này có đúng hay là không. Luật sư Michael Cao hả?
Dạ vâng. Lỗi Michael, không có biết cái điều này anh.
Không có biết. Chúng tôi sẽ xác.
Cái violation này là 5-6 năm rồi. Thằng con tôi nó mới đổi cái violation lại để nó đi học ở bên tư bang khác đó. Cái violation của nó, cái chữ Texas thẳng đứng á, nhưng mà bây giờ lại đúng giống như của tôi là nó đưa bằng quốc tịch ra là nó làm cái violation chữ Texas xéo.
Chúng tôi sẽ xác định vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Chúng tôi sẽ xác định lại thông tin này và chúng tôi sẽ trong chương trình kỳ sau chúng tôi sẽ thông báo kỹ hơn chú nha. Cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào với cái thông tin này, thưa quý vị. Lâu lắm rồi thì luật sư Mai Quang Công biết là Bùi Hiển cũng ít khi nào để ý tới cái bằng driver license. Bây giờ chú nói mới nhìn kỹ mới nhìn kỹ lại là thấy là cái bằng quốc tịch của mình, cái driver license của mình cái chữ xéo, nhưng mà lúc trước cứ nghĩ rằng đó là tại vì cái bằng lái nó cũ thì nó chữ thẳng hay là chữ gì thôi. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi sẽ xác nhận thông tin này, thưa quý vị. Còn bây giờ thì thưa tất cả quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất tiếc chương trình đã hết giờ. Mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình cũng như gửi số điện thoại liên lạc của văn phòng chúng ta cho tất cả quý thính giả được biết.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Bùi Hiển. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào liên lạc với văn phòng của Michael thứ nhất. Michael thứ nhất thì có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Số điện thoại 14 703 0903 đó là 4703-0903, mà cũng có văn phòng giữa thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, mà nhưng mà trong cái building mới nha. Lần mai cô mới gặp lại một chị sáng hôm nay không kiếm được văn phòng, đó là nằm ở trong cái khu ở bên Teletron đó, đi bộ ở trong đó chứ không phải ở trong tiệm Teletron mà nằm ở khu ở trong đó nha. À, một lần nữa số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. À, rất là cảm ơn anh Bùi Hiểm, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Vâng, anh lái xe thật cẩn thận nha. Thưa quý vị, trở lại với Bùi Hiển thì số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Cao này, số Bùi Hiển chuyên về du học sinh cũng như là những cái hồ sơ về visa đầu tư EB5 visa. Bởi vì một năm Bùi Hiển đi về Việt Nam rất là nhiều lần, có thể gặp trực tiếp những người khách ở tại Việt Nam. Nếu quý vị cần liên lạc với Bùi Hiển, lấy hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển, xin liên lạc 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553, bốn số hình cuối là 5553. Xin được cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham dự chương trình cũng như lắng nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và xin hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của Đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Xin kính chào quý vị.